Thứ hai sau Chúa Nhật 27 thường niên. Bài đọc năm lẻ. Khởi đầu sách ngôn sứ Jonah. Jonah chương 1 câu 1 đến chương 2 câu 1 và câu 11. Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah, con ông Amittai rằng: Hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự tan ác của chúng đã lên thấu tới ta. Ông Jonah đứng dậy, nhưng là để trốn đi Tarsis, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Giavo và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tarsis. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tarsis với họ, tránh nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển, và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủ sợ hãi, họ kêu cứu, mọi người kêu lên thần của mình và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Jonah thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say. Biển thuyền trưởng lại gần và nói với ông: Sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi. May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta, và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi họ bảo nhau: Nào, chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai họa này. Họ gieo quẻ và quẻ rơi chúng ông Jonah. Họ bảo ông: Vì ông là người đã đem tai họa này đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết ông là người gì, ông từ đâu đến, quê ở nước nào và thuộc dân nào. Ông nói với họ: Tôi là người Ibri, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Nhưng người ấy sợ lắm, họ nói với ông: Ông đã làm gì thế? Thật vậy, do ông kể lại mà họ được biết là ông đang trốn đi tránh nhan Đức Chúa. Họ hỏi ông: Chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe dọa chúng tôi nữa? Quả thật, biển càng lúc càng động mạnh. Ông bảo họ: Hãy đem tôi ném xuống biển, thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa. Vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này. Nhưng người ấy cố trèo vào đất liền, nhưng không thể được, vì biển càng lúc biển càng dữ dội, khiến họ kinh hồn bạt vía. Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa: Ôi, lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này, và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con. Vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành động theo sở thích. Sau đó, họ đem ông Jonah ném xuống biển, biển dừng cơn giận dữ. Nhưng người ấy sợ Đức Chúa, sợ lắm, họ dâng hy lễ lên Đức Chúa cùng với lời khấn hứa. Bây giờ, Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Jonah và ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Rồi Đức Chúa bảo con cá, nó liền mửa ông Jonah ra trên đất liền. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi biển để con được sống.
Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi biển để con được sống.
Từ cánh ngặt nghèo, tôi kêu lên Đức Chúa, Người đã thương đắm lời. Lạy Chúa, từ lòng âm phù, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con.
Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyền để con
nước mênh mông bao bọc con, sông cồn theo nương cuốn, Ngài đẹp cho trần ngầm thân này.
Lạy Chúa, Ngài
vần hương nhìn về thanh niên của Chúa.
Lạy Chúa, Ngài đã đưa con đến khỏi huyền để con được sống.
Khi mang sông con hầu tàn, con đã nhớ đến đêm xưa và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của
giáo lý qua các bài đọc hôm nay. Giáo hội muốn chúng ta đọc kỹ và tìm ra con đường dẫn đến sự sống. Mở đầu tin mừng chúng ta mới nghe một người thông luật thưa với Đức Giêsu: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Tưởng rằng câu hỏi của người thông luật này cũng là khát vọng chung của loài người. Ai trong chúng ta chả khao khát mình được sống đời đời? Đức Giêsu trả lời ngay: ông muốn được sự sống đời đời làm cơ nghiệp, thì tôi hỏi ông, luật dạy thế nào? Ông ấy nói rằng luật dạy thế này: ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, và yêu đồng loại như chính mình. Cái câu này đối với người Do Thái rất quan trọng. Quan trọng là vì họ ghi câu này và bỏ vào một cái hộp nhỏ bằng da, rồi treo trên trán, đeo vào cổ tay mỗi khi cầu nguyện. Họ đặt cái lời này gọi là Kinh Shema. Từ nhỏ cho đến người lớn, ai cũng phải đọc cái đoạn Kinh Thánh này một ngày hai lần. Giống như chúng ta hôm nay, Kinh Điển Tra Giáo Hội muốn chúng ta đọc ngày ba lần: một lần trong thánh lễ, một lần trong giờ kinh sáng phục vụ, và một lần trong giờ kinh chiều phục vụ. Cho nên nếu mà ai không được kinh vụ thì đọc Kinh Điển Tra không lần nào, không thấy ra được cái sự quan trọng của lời kinh này. Như người Do Thái họ đọc ngày hai lần, thì Giáo Hội bảo đọc ba lần Kinh Điển Tra. Quan trọng hơn là cái lời mà người Do Thái gọi là Kinh Shema, họ đọc mỗi ngày: yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, yêu đồng loại như chính mình. Thế thì không phải là cứ đọc cái kinh này là tất yêu được quả thiên đàng đâu. Không phải thế. Chúa Giêsu nói ở Ma-thi-ơ chương 7 câu 21: đừng cứ tưởng cứ kêu lệ Chúa, đọc kinh cho dài cho nhiều mà được vào nước Thiên Chúa đâu, mà phải thực hành lời kinh mình đọc. Vậy thì Chúa Giêsu dạy muốn có sự sống đời đời làm gia nghiệp, Ngài nói với những người thông luật rằng ông phải thực thi cái lời Kinh Shema ông đọc nhé, là yêu Chúa hết sức, hết linh hồn, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Đời này không ai chúng ta dùng cái cụm từ yêu để nói với nhau như vậy cả. Nếu mà nói như vậy thì chắc là họ khùng mát. Không ai nói rằng anh yêu em hết lòng, hết sức, hết linh hồn, trí khôn. Không bao giờ bố của con nó đi nó nói với con về em, chắc anh ấy khùng rồi. Anh nói như vậy cả. Khùng lắm này, anh yêu em lắm. Cũng vậy thôi. Đây này, em ở trong tim anh này, phải không? Là đây là trái tim bồ tù này. Cũng vậy thôi. Thì có biết hát trái tim bồ tù không? Biết hát mỗi bài này cái đầu đài thì gái này, trời, mới có 11 tuổi mà biết hát vậy. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói này, chúng ta thích làm, nhưng mà muốn hiểu được cái lời Đức Giêsu nói, chúng ta cứ nhìn ngày thực thi và ngày thứ sáu tuần thánh. Cho nên tất cả những gì Ngài nói, Ngài làm cho chúng ta thấy mà. Thì ngày thứ sáu tuần thánh quả thật Ngài yêu nhân loại hết sức lớn, là bị vác thập giá đi lên đồi sọ, không đủ sức để vác nữa, hết sức rồi đánh cho một trận đòn nhờ người ra rồi, không còn sức để vác thập giá, phải nhờ một người ngoại giáo vận giúp ở Luca chương 23 câu 26. Ở đây tôi xin mở một cái ngoặc, rất tiếc là cái kinh cấm đẳng thánh giá thì chỉ suy gẫm cái đoạn này theo cái tình cảm đạo giáo. Ơi con chiên Chúa tôi đâu hết mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại bác làm vẫy rô, xin ban lòng mến cho tôi. Không, trời ơi, tình cảm phải vậy đâu. Con chiên Chúa tôi đâu hết để cho kẻ ngoại bác thánh giá, không phải vậy đâu. Mà ở đây Kinh Thánh muốn nói rằng người ngoại giáo là người không có Chúa, thì cả cuộc đời họ đều là thánh giá, không có cứu độ. Cho nên người ngoại giáo vác thập giá, chứ người có đạo không vác thập giá. Chúa Giêsu không vác thập giá. Chúng ta đọc cả ba tin mừng Matthew, Marco và Luca, không tác giả nào cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vác thập giá. Ngài vô tội, Ngài là con Thiên Chúa, đâu có phải khổ, đâu phải nhục. Chỉ đứng người loại nào mà không có Chúa đó thì khổ, nhục cuộc đời của mình tất cả là thập giá. Đó là cái ý nghĩa mà tin mừng nhất lắm. Không ai thấy Chúa Giêsu vác thập giá, mà người ngoại vác thập giá, dù đó là hết sức của Chúa Giêsu. Đó, Ngài yêu hết sức lực. Trên đường họ dẫn lên đồi sọ để giết, Ngài yêu hết linh hồn là sao? Là trên thập giá, trước giờ chết, Ngài đã dâng hết cho Chúa Cha. Hay là người ta bóc lột hết mọi sự, y phục của Ngài nó lột hết. Bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu còn đóng cái khố, cái vải quấn ở hông này thứ lịch sử nó lột hết, thấy hết mọi sự. Bây giờ nếu mà làm đúng như vậy, đố các bạn các cô dám nhìn lên, người ta mà quấn cái cho nó đỡ chiêu chí thôi, chứ lúc đó nó làm xấu hổ lắm, nó lột hết. Làm cho nhục tối đa mà. Có cái miệng này để loan báo lời Chúa, nó va cho phù mỏ đấy, khoái máu ra sao mà còn giảm nữa. Có cái đầu để suy nghĩ thì nó tết một vòng gai, nó cắp sâu vào, còn nghĩ cái gì được nữa, cướp hết cả cái khối óc suy nghĩ. Có hai bàn tay để luôn thi ơn thì nó ghim chặt vào thập giá, còn gì mà ban phát ơn nữa. Có hai chân để đi rao giảng, nó cũng đóng chặt vào cái gỗ, làm sao mà bước đi mà rao giảng. Có cái tim để yêu thì nó ngoáy nát ra rồi, còn gì đâu mà yêu. Có thể rõ ràng ở nơi Ngài mọi khả năng để phục vụ bị tước đoạt hết, mất hết. Có linh hồn nó không lấy được. Khi Ngài mới nói với Chúa Cha là lệnh Cha, con phó linh hồn trong tay Cha. Đó, yêu hết linh hồn là vậy đấy. Và yêu hết lòng là đâu, mấy tim, bao nhiêu còn chút nước máu trong tim dốc lại hết. Yêu hết trí khôn là giờ chết của Đức Giêsu trên thập giá. Những người chứng kiến họ nói sao, cái tên này thằng khùng là điên, hắn cứu được người khác mà không cứu mình, hắn cho rằng được người chết sống lại, tài năng như vậy mà không cứu lấy mình, chứ mà điên thế mà ngu thế, như vậy là hết trí khôn. Cho nên rõ ràng cái phạm chủ yêu Đức Giêsu nói yêu hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn, hết lòng, ngài thể hiện cái tình yêu đó trong ngày thứ sáu đầu, trong ngày thứ sáu tuần thánh, lúc ngài đi dự lễ, đúng không? Cho nên ngài dạy, cái thánh dạy chúng ta yêu như vậy có nghĩa là đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường thập giá, hay nói cái khác, đồng hành với Chúa Giêsu để dâng lễ thờ phượng Chúa Cha. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dâng lễ với hội thánh, hiệp thông với Chúa Giêsu, là chúng ta thực hiện được cái giữ đàn yêu thương này, này, vì được kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng đã yêu chúng ta hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức lực. Để rồi nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu, cuộc đời của chúng ta, mọi sinh hoạt mới trở nên chúc tụng tôn vinh Chúa Cha. Vì thế mà thánh lễ nào chủ tế cũng phải long trọng tuyên bố chân lý này: chính nhờ người, với người và trong người, mọi chúc tụng vinh quang quy về Chúa. Roma 11:36. Đây là luật của Chúa, luật của hội thánh đi dâng lễ chúng ta phải tuân giữ. Luật này ông Môsê đã nói trước cho chúng ta khi ông nói cho dân Do Thái về việc giữ luật mà Chúa trao. Ông nói thế này: thưa anh em, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay không quá sức hay ngoài tầm tay anh em đâu. Luật đó không ở trên trời khiến anh em phải nói là ai có thể lên trời để đưa luật xuống cho chúng tôi hầu chúng tôi thi hành. Luật đó cũng không phải ở bên kia bờ biển để anh em phải nói là ai sẽ sang bờ bên kia biển để lấy luật về cho chúng tôi thi hành. Luật đó ở rất gần anh em, ngay trên môi miệng anh em, ngay trong lòng anh em. Anh em hãy đem ra thực hành. Vậy thì ông Môsê nói luật chúng ăn không quá sức hãy ngoài tầm tay chúng ta, là vì mỗi một khi chúng ta đi dự lễ đó, Chúa thực hiện cái lời này hứa ở Matthew 11:28-29: hết thảy đến với tôi, với những ai đang ván vác nặng khó nhọc tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy học với tôi khiêm nhường và hiền lành trong lòng, tôi muốn anh em sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Đó, cho nên không có sức là vậy, bởi vì có Chúa nâng đỡ. Chỉ khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta mới được Chúa Giêsu thực hiện cái lời hứa ấy, vì ta được kết hợp với Ngài. Rồi Môsê nói luật không ở xa, mãi ở trên trời hay bên kia biển, phải đi tìm đưa về thực hành. Nghĩa là sao? Luật hội thánh buộc chúng ta đi dự lễ cũng không ở xa chúng ta, đúng không? Thường thường một giám sứ có nhà thờ ở giữa, thì giáo viên có đi lễ đến nhà thờ của mình, tôi nghĩ một cây số hai cây số để xa đổi pháo, mà bây giờ để có xe được đi đâu có khó khăn gì đâu. Nhà thờ hết rồi, nhất là thành phố Sài Gòn này, nhà thờ này cách nhà thờ kia chỉ có mấy trăm mét à. Hay đến cái vùng Gia Kiệm, Giấc Mơ, nhà thờ này đối diện nhà thờ kia, đâu có xa gì đâu. Muốn đi lễ nhà thờ nào mà không phải là luật dự lễ là phải đi xa lắm, mà ngay bên cạnh. Còn cái hoàn cảnh mà chúng ta ở nhà thờ xa quá, không đi được thì sao? Đấy. Hoặc là bị bệnh tật, không tới nhà thờ dự lễ được thì sao? Thì giáo hội bảo chúng ta trong hoàn cảnh đó thì rước lễ thiêng liêng. Rước lễ thiêng liêng là làm sao? Khi tôi muốn đi dự lễ, đến nhà thờ hiệp thông với chủ trang dự lễ mà không có điều kiện, muốn lắm mà không được, thì làm cách này gọi là lễ thiêng liêng này. Chúng ta mở sách thánh và đọc, đọc một đoạn, nhất là có lời công giáo để mở cái bài thánh, cái bài thánh kinh ngày hôm đó ở nhà thờ đọc, thế là mình ở nhà mới đọc cái bài để hiệp thông với toàn thể thế giới. Đó. Rồi dựa vào tin mừng đã dựa lời Chúa, xét mình sám hối, xin Chúa tha thứ, rồi khao khát Chúa ngự vào trong tâm hồn mình một cái thiêng liêng. Thì khi chúng ta làm như vậy đó, có giá trị ý một người đi nhà thờ dự lễ, nó gọi là tự lễ thiêng liêng là như thế. Khi không thể được thì đọc thánh kinh, rồi xét mình xin Chúa thương xót, khao khát Đức Chúa, đọc một kinh lễ cha để hiệp dân thánh lễ ở các thánh đường, thì ơn huệ đó ý những người đi rước lễ thực sự, đi rước lễ thực sự, nhưng mà gọi là rước lễ thiêng liêng. Chứ còn ngày hôm nay mà chúng ta đã đi dự lễ, ta rước lễ rồi, thì ngày hôm đó không bao giờ lại gọi là tôi rước lễ thiêng liêng nữa. Có nhiều người đi dự lễ buổi sáng đã rước lễ rồi, bảo buổi chiều tôi đến nhà thờ tôi rước lễ thiêng liêng, không được. Rước lễ rồi, mỗi ngày giáo hội bảo chúng ta chưa muốn cả mỗi ngày rước lễ một lần đủ rồi, nhưng mà rước lễ thiêng liêng nữa. Hoặc là nếu chúng ta bệnh tật ở nhà không đi rước nhà thờ được, thì có quyền xin người đi dự lễ để thưa với cha sở, thưa với cha là xin mình thánh về để cho mình rước ở nhà cũng được, cũng là hiệp dân thánh lễ vậy. Cho nên nói là luật của Chúa, luật yêu cái lòng với sức luật dân ấy, không ở trên trời, không ở bên kia biển, mà rất gần mình là như vậy. Rồi nói luật ở ngay trong miệng chúng ta, tức là sao? Nghĩa là chúng ta đi dự lễ bằng cái tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta. Ta đến nhà thờ, ta thưa với Chúa lời kinh tiếng hát bằng tình yêu ngay trong miệng chúng ta. Thế Phao Lô nói hai của tôi chương 5 câu 14, tình yêu Đức Kitô thúc bắt tôi đến nhà thờ. Cho nên để cụ thể chúng ta yêu đồng loại, phục vụ đồng loại, để thể hiện đức ái của mình, hầu có thể đạt được sự sống đời đời làm cơ nghiệp ấy, thì chúng ta phải thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu qua dụ ngôn người Samari nhân hậu mà chúng ta mới đọc. Dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn ám chỉ về cái đức ái của Ngài nó khác với cái suy nghĩ của người ta. Tức là chuyện kể rằng một người bị cướp đánh để nửa sống nửa chết dọc đường đầu tiên thấy có một ông tư tế đi ngang qua, thấy vậy chạy về, ở lại là dính vào máu là mắc quế rồi, cứ đi ấy, chưa kể là người ta để vu oan cho mình thì sao. Đi một lát nữa ông Lê-vi là cái ông dịch giáo lý nhà thờ, thấy vậy cũng bắt chước cái ông tư tế đi luôn. Cái người thứ ba là ông Samari đến thì không chạy, mà ông xa vào, ông ấy chăm sóc cái người đó, rồi ông đưa người con trọ để nhờ con trọ chủ quán ấy cùng với ông Samari này mà chăm sóc nạn nhân bị cướp đánh để sống chết trên đường. Rồi sáng hôm sau ông ấy móc hai quan tiền trao cho chủ quán trả công, rồi ông ấy nói với chủ quán là tôi có việc tôi phải đi, tôi bao giờ tôi trở lại, mà cứ chăm sóc người này đi, rồi tôi trở lại thiếu con người tôi trả hết. Vậy thì Chúa kể cái câu chuyện này là Ngài ám chỉ cái gì đây? Thứ nhất, cái người Samari này á, chính là Chúa Giêsu đấy. Tại sao? Tại vì người Do Thái kết án Chúa Giêsu là quân Samari. Ở Gioan chương 8 câu 48. Mà tại sao họ kết án Chúa Giêsu là quân Samari? Vì người Samari bỏ truyền thống không đi lễ ở Jerusalem, mà họ đi lễ thờ Chúa ở Galilee. Như vậy là họ bỏ truyền thống. Mà Chúa Giêsu thì Ngài trong cuộc đời Ngài bỏ truyền thống của cha ông truyền lại, không được tay trước bữa ăn, không có tránh xa người ngoại, không có xa kẻ tội lỗi, rồi ngày thứ bảy cứ làm việc, chẳng giữ luật lệ gì hết. Cho nên họ mới kết án Đức Giêsu là quân Samari. Thế thì cái ông Samari này quả thật là Chúa Giêsu, người ta kết án. Rồi người bị cướp đánh vứt ở dọc đường nửa sống nửa chết là gì? Cướp, đó là ma quỷ. Người bị đánh nửa sống nửa chết là một người phạm tội theo ma quỷ. Nửa sống là thân xác còn sống, nửa chết là linh hồn thuộc về đó rồi. Nửa sống nửa chết là như vậy. Ông Samari đưa nạn nhân vào quán trọ, chính là Chúa Giêsu đưa chúng ta vào hội thánh của Ngài. Đưa nạn nhân vào quán trọ, ông Samari nhờ chủ quán tiếp tay để chăm sóc nạn nhân. Nghĩa là Chúa đưa chúng ta vào hội thánh qua cái thích thánh tẩy, để rồi các chủ chăn trong hội thánh là quán trọ đấy tiếp tay với Chúa chăm sóc giáo dân trong hội thánh. Ông Samari ông bảo ngày hôm sau ông bảo tôi phải đi, thôi bây giờ cái công mà ông chăm sóc cái nạn nhân này tôi xin trả ông trước hai quan tiền. Tức là ai cộng tác với Chúa Giêsu chăm sóc anh em mình trong hội thánh thì được Chúa thưởng cho đời này, thưởng cho đời sau, thưởng cả linh hồn cả thân xác hai quan tiền. Ông Samari lại nói rằng tôi vòng trở lại, nếu còn thiếu bao nhiêu tôi trả cho bác hết. Có nghĩa là Chúa Giêsu Ngài về trời đến ngày cánh chung, Ngài trở lại trần gian này, Ngài trả hết, tức là cả hồn cả xác chúng ta được về trời. Cho nên qua cái câu chuyện ngụ ngôn người Samari này, chúng ta rút ra ba cái điểm giáo lý chúng ta thực hành để diễn tả đức ái hầu có được sự sống đời đời làm gia đình. Điều thứ nhất là chúng ta phải kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Có kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta mới được đồng hóa với Ngài, và có được kết hợp với Ngài thì chúng ta mới thực hiện được cái giới răn yêu hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, tức là cùng dựng lại với Ngài, đúng không? Đấy, điều thứ nhất là Khi tưởng với Chúa sinh thể qua khi thế là chúng ta thực hành chưa đang yêu hết lòng với sức yêu chỉ cô. Cho nên không đi lễ, không sống như đang yêu. Cái bước thứ hai, cái điểm giáo lý thứ hai là chúng ta phải chăm sóc đồng loại và chấp nhận cái gian khổ. Hai cái ông thấy trước, ông ấy chạy là vì ông cũng muốn phiền toái ở lại là nó cũng phiền lắm. Còn cái ông Samari thì xa vào chấp nhận. Nếu xa vào để chăm sóc cái người mình cướp đấy này, biết đâu cướp nó còn đang ẩn núp ở gần đó, nó xô ra nó đập cho nó thì sao. Còn là chăm sóc cái người này á, biết đâu để người ta vu cho mình là mình gây tai họa thì sao. Đó. Tôi có một ông anh trước năm 75, ông ấy làm cảnh sát ở trên Bảo Lộc. Hôm đó là sáng Chủ nhật, ông đi chiếc Vespa từ nhà về phía nhà thờ để dâng lễ. Thì cái xe đang đổ dốc này, thì ông nhìn ở bên cạnh đường ấy, có một cô gái nằm sóng sờ bên chiếc xe đạp, máu chảy lên ra. Thế thì ông mới dừng lại, thấy cô này bất xỉu rồi. Ông suy nghĩ bây giờ ở lại chăm sóc cô này thì bất lễ, mà đi lễ thì cô này chết. Ấy trước kia là ở lại chăm sóc cô này, cô ấy mà chết là mình phiền lắm, có khi họ bảo mình gây ra tai nạn. Nhưng mà ông nhớ câu chuyện người Samari này, ông không đi lễ đó, ông ở lại chăm sóc. Rồi ông ấy vượt cô ấy lên, ông đưa vào bệnh viện. Thì trong bệnh viện người ta không hiểu tại sao cô này bị như vậy, thì người ta cứ giữ ông ấy lại đó để xem, điều tra xem biết đâu ông này gây ra tai nạn rồi đưa cái cô này vào bệnh viện thì sao. Người ta giữ ông lại để xem nó thế nào. Khi ông ấy bị giữ lại bệnh viện đó, ông ấy phải tin về cho gia đình là đưa cơm cho. Bà vợ đến hỏi sao anh sao vậy, bảo anh thấy cô ấy như vậy vậy đấy anh giúp. Sao anh ngu thế, anh ngu anh thương con mẹ nào bây giờ anh làm khổ tôi nữa. Thấy chưa, ngu chưa, ai bắt mình thấy mình chạy đi đấy xa vào đấy làm ơn để lấy quán đấy để đưa cô vào đấy chả biết làm sao, sao người ta cứ giữ mình đấy. Mà cô ấy kia mà chết ấy, thì làm sao đấy, mình liệu có được tha không. Cho nên cô ấy mất mấy ngày mới ổn định, thì trong mấy ngày ông này cứ bị giữ đấy. Thì ngày nào bà ấy đưa cơm đến thì bà cũng vặt đầu và ra trong một trận, ăn cái gì mà ông ngu vậy, tôi đâu tưởng tôi đấy ông mà tôi thấy ông ngu vậy, tôi đâu lấy ông đâu. Tôi chỉ chửi quá thế, ông biết nó làm sao nhỉ. Bây giờ ông chỉ thì ông nhớ cái chuyện Samari rồi bắt chước thôi. Nhưng mà rất là may, ba ngày hôm sau ấy, người ta bình phục lại được cái cô đó tính ấy. Người ta mới hỏi cô tại sao cô bị như vậy, thì cô mới kể lại là lúc buổi sáng tôi ra vườn trà tôi hái trà, bởi vì trên cao lộc hoặc là cái trà không mà đồi núi thế này thì cô bảo là tôi đang đổ giúp cái xe đạp đó, thì cái thắng đằng sau cái phanh ở bác gọi là cái phanh là cái thắng, tôi bóp cái thắng đằng sau mà chỉ bóp thắng trước là chết mà bóp thắng sau, nhưng mà tôi bóp được thì nó đứt phực lên chẳng thế là nó lao xuống, thì tôi sợ quá tôi bóp cái thắng đằng trước luôn, thì bóp trước nó đang là đổ dốc lật cái xe nó quăng xuống bờ, thế là cái đầu của nó đâm vào cái phía dưới của tôi nó kín. Thế là vì máu nó ra, cô ấy không biết gì nữa. Lúc đó người ta mới biết rằng cô này bị tai nạn chứ không phải là cái ông này ông gây ra. Thế rồi, rồi gia đình đến biết được cái chuyện đó, gia đình với cô nói thì sự cảm ơn ông này rối rít đi và đưa bao nhiêu quà cáp để mà tặng ông người yêu này. Thế ông này xách quà về, bà kia không nói gì đâu, bà vợ không biết nói ông này ngu đấy, rất mà bà ông này cầm quà về đưa phong bì về mà bà ấy bảo thôi ông ngu lắm tôi không lấy đâu, lúc đó hết một rồi, đưa cầm nhanh quá trời, cầm táo cái phong quỷ lúc là túi nhanh lắm. Thế mà lúc trước thì chửi chồng mình là ngu. Đấy nhờ, đấy chuyện đấy như vậy. Thì cái ông này ông ấy chăm sóc, ông ấy thực hành cái câu chuyện cái ngôn người Samari này đấy. Đấy, các cái vậy chấp nhận cái khổ đấy, khi mình giúp ai ấy, thì cũng phải chấp nhận cái dạng khổ như vậy. Điểm thứ ba là chúng ta chăm sóc đồng loại không có nghĩa là chỉ lo cho thân xác của họ được miếng cơm manh áo, được viên thuốc, không phải chỉ đó, không phải như thế. Nếu như vậy thì tôn giáo nào người ta cũng làm, thậm chí anh em vô thần người ta cũng làm như vậy, không phải như vậy. Mà chúng ta nhìn cái ông Samari này, chú ý là Chúa Giêsu là đưa người ta vào quán trọ, nghĩa là mình chăm sóc người ta là đưa người ta vào hội thánh đó, chăm sóc ai để nhằm cái mục đích cuối cùng là cho họ biết hội thánh là nơi người ta được du thân, là nơi mà Chúa Giêsu cũng như bao nhiêu người đặc biệt là chủ chăm trong hội thánh phải chăm sóc, vì Chúa không muốn cứu con người kết riêng rẽ theo liên kết đến triệu thánh số 9 đó. Đó là tôi nhắc lại ba cái điểm giáo lý đó chúng ta thực hành để chúng ta sống cho ra yêu và có sự sống đời đời làm gia nghiệp ấy. Tôi nhắc lại thứ nhất là kết hợp với Chúa sinh thành, tức là đi lễ. Thứ hai khi đã kết hợp với Chúa Giêsu rồi, về phục vụ gặp khổ đau chấp nhận nó để hiệp dân nên một buổi lễ với Chúa Giêsu, và sau cùng phục vụ ai thì luôn luôn gợi cho người ta hướng về Chúa và tốt nhất là dìu người ta phục thánh. Đó phải có ba cái đó. Bây giờ trong những người dự lễ đây, cha bà vừa đây thanh niên là Vũ, con khoe với cha là con học giỏi nhất, cho nên từ ngày con đi học con không có mất tiền, toàn được học bổng thôi. Nhờ học giỏi mà không mất tiền để học bổng. Về chào các em giảng này. Nếu cái ông, hai cái ông bỏ đi đó là ông Lê Vi là cái ông dạy giáo lý. Đây là bài thơ đây. Xem này. Trả lời cho này. Đây là anh chị kia làm trò lắm đấy. Muốn đi tu để dâng cái thức sám cho Chúa này. Cái chỗ này thu bao nhiêu nào. Thế mà con trả lời đúng ấy, cha cũng cho con ăn cơm free luôn. Không biết tiền. Nào, nếu cái ông tư thế kia và ông Lê Vi ấy không bỏ chạy, đứng lại chăm sóc nạn nhân, thì ông ấy có được ai không?
Có
hả? Chắc không? Vậy thì ngày mai đưa người trả tiền rồi.
Cha phải để nói lý do chứ.
Sao để nói lý do? Đừng nói lý do. Tại sao hai ông này làm vậy thì có được ai?
Tại vì khi mà thấy một nạn nhân như vậy mà người ta chặn lòng thương, người ta giúp thì cũng như người đằng sau kia.
Cái giống phải cái quá trước ông chặn, cái này nếu mà chăm sóc thì là không người ta bị câu chuyện này chứ lên án cái ông không đưa lại chăm sóc cái gì.
Dạ,
còn nếu mà chăm sóc người ta đâu bị lên án nào.
Dạ, đúng rồi.
À đúng rồi, cho nên là không được phải.
đây này.
Mười bát
này, cái này, này năm nay là bao nhiêu tuổi đây nhỉ?
Mới có 75 ạ.
75 thì em là đi đấy rất nhiều lần rồi, đi đấy rất nhiều lần rồi. Mà anh chị bên kia nói là đó là đứa ấy, tôi bảo không phải đứa ấy, thì bắt đầu đi.
Đồng ý nhá.
Đứa ấy.
Vâng, không phải đứa ấy.
Thế thì sao phải đứa ấy?
Tại vì không phải là đứa ái, tức là không có Chúa Giêsu, không có làm theo ý yêu Chúa Giêsu.
Ôi, cái ông này bị cướp, nó đánh vớt ở trong đường.
Vâng.
Mà ông bỏ cũng đi, hai ông bỏ đi.
Vâng.
Chỉ có cái ông ở lại chăm sóc.
À.
Vậy thì tại sao không bắt cái ai ông kia chăm sóc, không ở lại chăm sóc? Nếu ở lại chăm sóc thì ai có gì nữa? Đúng không? Đúng không?
Vâng.
Tại vì cứ bỏ đi mà cũng quả được ai đâu.
Vâng.
Đây tôi nói sai à?
Tại vì ông kia ông bỏ đi, nếu ông muốn ở lại một chút sự vật cái đó, nhưng mà ông ấy làm như thế chưa bằng Chris, là vì là nên ngoại người ta cũng có thể làm được như vậy. Là cái nhà họ săn sóc vậy thôi, chứ còn họ không có đưa người ta vào thái
nhà. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, cái chỗ đó này, này cái chỗ đó này nha. Đúng rồi, cái chỗ đó này. Tức là thế này, hai cái ông kia, một ông tư tế và ông Lê Vi, đây là giới cao cấp trong dân cho Thái, mà cái giới này chống đối Chúa Giêsu quyết liệt. Ai vào đeo theo Chúa Giêsu nó có tiếng nói chuyện chuyện đấy, ai vào thánh nào ngăn cản đấy. Vậy thì chăm sóc người ta mà lại không cho người ta tin vào Chúa Giêsu, chăm sóc người ta về thể xác mà không để cho ta bảo thánh, thì sao đứa gái hiểu không? Phải đứa gái ở chỗ đó đấy. Cho nên chúng ta cứ lầm tưởng rằng cứ chăm sóc người ta đau khổ, đó là đứa gái, là hoàn toàn sai. Cái đó gọi là nhân bản, thế nó phải đứa gái đâu. Cho nên tôi bảo đảm cái chủ môn này hầu hết cứ nghĩ rằng hai cái ông kia mở lại chăm sóc đứa gái hoàn toàn sai. Nếu cứ ở đây chăm sóc chắc tôi nhắc lại, đó là nhân bản chứ không phải đứa ái đâu. Bởi vì hai ông này chống đối Giêsu, không muốn trả người ta bỏ thánh, làm sao mà đứa ái. Còn cái ông Samaria, ông ấy đưa vào quan trò này để cho Giêsu đưa người ta bỏ thánh này. Cho nên chăm sóc người ta phải đưa người ta bỏ thánh cơ, phải làm cho được biết cho Giêsu cơ, làm cho người ta được tiếp được với Chúa Giêsu thì biết là đức ái. Đấy, nhiều người Công giáo không sắc tín đủ cái điều này, cứ nghĩ rằng tôi làm ra tiền, tôi nuôi vợ con đầy đủ, không thiếu thốn gì, tôi có tiền tôi còn chia sẻ với người xung quanh, tôi chẳng cần phải đến nhà thờ, tôi chẳng cần phải đi lễ, tôi sống như vậy là tôi sống đức ái. Sai vô cùng. Và cứ nghĩ vậy là mình đức ái thực tế, còn đến nhà thờ không giúp người khác đó, ăn thua cái gì. Nó cứ cho là giúp người khác là quan trọng, cứ cho người ta tiền của, cho người ta đỡ khổ về người khác, đó là nói không phải. Cái đó nó chỉ là bước thứ nhất, chúng ta không loại cái đó. Chúa Giêsu cũng làm mà, không loại trừ cái việc giúp đỡ thể xác, nhưng mà không dừng lại cho nó như là xong, mà cái việc giúp người ta về thể xác đến rồi gợi cho người ta tại sao tôi làm như vậy. Chỉ vì Chúa dạy tôi, ai có Chúa thì biết thương người, bạn hãy vào hội thánh. Không phải là tôi chăm sóc bạn hôm nay mà thôi, bạn vào thánh có Chúa chăm sóc bạn nữa. Tôi chăm sóc bạn, bạn tưởng là ngon, bạn tưởng là đầy đủ, tôi cho bạn tiền, tôi cho bạn của cái vật chất, tôi cho bạn cơm táo, không bằng bạn vào hội thánh đi. Chúa lo cho bạn cả hồn cả xác. Mà tôi nói với bạn rằng hôm nay tôi sửa chữa, tôi giúp bạn cũng chỉ vì Chúa Giêsu dạy tôi, chứ tôi không có Chúa Giêsu tôi chẳng làm được đó, chưa chắc tôi làm được. Thế đó, phải cho người ta thấy, nên giúp người ta, phải cho người ta thuộc về Chúa Kitô, sống trong của Thánh. Cho nên như thế mới gọi là đức ái nhé. Hiểu như vậy thì chúng ta không ngạc nhiên, không thắc mắc khi ông Phaolô nói ở trong bài ca bác ái một quy tôi chương 13 câu 3: giả như tôi đem con đưa hết gia tài sự nghiệp tôi chia sẻ bố thí, tôi đem cả thân xác tôi nộp mình chịu thiếu chủ đốc để phục vụ người khác mà tôi không có đức ái vô ích cho tôi, thấy chưa? Đức ái đó là Chúa. Một gian chữ 4 câu 5: Thiên Chúa là đức ái, cho nên tôi làm bao nhiêu đủ tốt, bạn hết gia tài đi chia, hiến cả mạng sống vì người khác mà không, tôi không thuộc về Chúa, thì cái việc đó, việc đó mình chết hết. Người đời người ta khen mình ấy, nhưng mà chết mà Chúa không có giá trị nào. Trừ khi chúng ta cũng biết Chúa, mà chúng ta làm như vậy thì được Chúa thương xót. Chứ còn tự mãn này, tôi đã làm như vậy, cần gì phải đến nhà thờ, cần gì phải kết hợp với Chúa, thì hoàn toàn vứt đi đấy, không giá trị đâu. Cho nên Thánh Kinh 111-110 câu 5 nói rằng đó là giao ước Chúa đã lập ra muôn đời nhớ mãi, giao ước tình yêu, giao ước mẹ phải có Chúa để đi phục vụ anh em. Đó là giao ước Chúa đã lập ra muôn đời phải nhớ mãi. Như vậy cái giao ước tình yêu này chỉ có hội thánh Công giáo rõ ràng. Các tôn giáo khác đã nói này, các tôn giáo khác đã nói giống như là Vũ vừa nói, ai như vậy là được ai? Không đúng. Chỉ có Kitô giáo dạy được giao ước lập ra yêu thương là phải thuộc về Chúa Kitô, phải làm cho anh em thuộc về Chúa Kitô. Là giao ước lập ra muôn đời còn nhớ mãi. Giao ước này chúng ta thấy nó khác với suy nghĩ của người đời. Hay là cái giáo lý này là cái giáo lý mới, giáo lý chỉ có trong hội thánh mới có thôi. Đó là cái điểm độc đáo nhất của Kitô giáo, chứ không phải ở cái chỗ giúp người là độc đáo đâu. Cho nên nếu chúng ta đọc thư Galat chương 1 từ câu 16 cho đến câu 12 thì Phaolô nói thế này là Thiên Thần ở trên trời đến trần gian này mà giảng khác với chúng tôi, tức là dạy một đức ái khác chúng tôi ấy, thì bị chức giữ đấy. Có dạy đức ái thì phải dạy cho chúng tôi là phục vụ người ta về thân xác chưa đạt đâu, còn phục vụ và từ đó đưa người ta hội thánh. Dạy khác là bị chức giữ. Nó xác định như vậy. Cho nên ông nói là dạy giáo lý hay là dạy yêu thương này không phải là lo làm đẹp lòng người ta mà phải lo làm đẹp lòng Chúa. Nếu tôi luôn làm hài lòng người đời thì tôi không còn là nô lệ, không còn là môn đệ của Chúa nữa. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đến một cái nơi mà người ta không có đạo Công giáo, người ta đã nói là phải có Chúa anh em làm việc mới có giá trị, đạo không thích rồi, phải không? Đó, khó chịu đấy, nhưng mà ta phải nói. Chứ phải là tôi thấy anh chị em không có đạo Công giáo mà anh chị em làm bao nhiêu việc tốt, anh chị em đâu có thua chúng tôi, là như vậy là người ta thích, là sai đó. Nên nghĩ thì Đức Chúa Hoàng Giang Phaolô để nhị sang bên Ấn Độ, người ta đặt câu hỏi này: liệu Đức Chúa Hoàng sang Ấn Độ ngài có dám khẳng định rằng ngoài Chúa Giêsu không có cứu độ không? Bởi vì Ấn giáo họ không tin Chúa Kitô, đa số là họ thờ vật linh. Còn Đức Chúa Hoàng sang có dám khẳng định Đức Chúa Hoàng sang đó ngoài Chúa Giêsu không có cứu độ, dù mất lòng người ta phải nói thôi, phải nói. Cho nên cái giáo lý về đức ái này quả thật chúng ta nói nhiều người không thích đâu, nhất là những anh mà duy thực, những anh mà tự mãn từ xưa nay tao trả đến nhà thờ, tao vẫn sống đạo tốt hơn đứa đệ thờ, thì nói với đứa đệ thờ không nghe, cho khó chịu. Thế Phật Pháp bảo nếu mà tôi nói giáo lý về đức ái mà chỉ làm đẹp lòng người ta đó, tôi không phải là môn đệ của Chúa đó đâu. Phải nói như vậy thôi, dù bất lòng người ta. Cũng chỉ vì cái lời của Chúa nói nó khác với suy nghĩ của người đời như vậy mà chúng ta không biết lạ gì mới đọc lại chuyện của ông Jonah. Chúa sai ông ấy đi đến Ninive, vùng dân ngoại, để giảng lời Chúa cho dân này. Thì ông mới suy nghĩ này, bọn dân ngoại làm sao nó đón nhận được lời Chúa mà đi giảng, giảng nó vô ích. Nó có tội thì Chúa cứ phạt nó thẳng, giang nó giống như là nước đổ đồ vịt. Nó không nhận mà, nó không chấp nhận đâu. Bọn nó ác lắm, mình sang đây giảng nó còn túm đầu, nó đánh cho. Cho nên ông không đi. Ông còn nghĩ rằng đối với người Do Thái vẫn tin rằng Chúa chỉ ban lời cho Do Thái thôi chứ, chứ Chúa đâu có ban lời cho dân ngoại. Chỉ có Do Thái được Chúa nói với thôi, Chúa chỉ làm lần giao ước với Do Thái thôi. Chứ dân ngoại cho nó chết trong tội của nó, kệ nó. Nó dám làm cái gì? Làm cái chuyện rồi bu nước đổ đầu viên vô ích. Ông ta cũng đi. Chúa cứ dùng ông đi, ta bảo ông cứ đi thì cũng cứ đi. Ông thấy không cãi được Chúa mà cứ ở nhà, ở tại quê hương thế này này, Chúa cứ thúc thế này thì đêm cũng ngủ được đó. Ông nghĩ sao? Thế ta đi sang cái xứ bên cạnh, xứ taxi, xứ taxi. Ông sang đấy này, ông nghĩ rằng cái đó là cái vùng dân ngoại, Chúa đâu ở cái đó đâu mà. Mình sang vùng taxi ở cái đó thì không có Chúa nữa, thì đêm mình ngủ yên lành, Chúa không có quấy rầy mình nữa, Chúa bắt mình đi đến đi về nữa. Thế là ông ấy ra bờ biển, thấy cái tàu nó đi thượng nguồn ấy, nó đi sang cái vùng taxi. Ông ấy trả tiền xuống tàu, trốn Chúa khỏi bị quấy rầy. Thế cái thuyền, cái tàu ra giữa khơi, ôi một cơn sóng gió kinh hãi suýt tan thành con tàu. Những người trên tàu sợ quá đi thôi. Ai cũng nói được như vậy, chúng ta chưa gặp một cái cơn bão, một cái cơn sóng kinh hoàng như này. Thế thì chắc là trong chúng ta đây, anh nào đó phạm tội với thần minh ấy, cho nên thần nó phạt như thế này. Thế rồi họ nói với ai có đạo gì thì kêu khẩn thần ngộ của người đó. Thế là mấy ông sư lương bỏ ra, cốc thần ngộ đấy là Phật, xin ra đây là Phật cho tôi, cho chúng tôi được khỏe, bị ra sống ra, cốc bỏ đây là Phật. Thế thì sống vậy không hết, không hết. Thế này là đây mấy cái nhà Hồi giáo, nó công đã ăn A-la đây, thánh A-la, thủ A-la ra, cũng chẳng có. Rồi mấy cái ông, người đủ thứ đạo đó rồi, nên là cầu khẩn nữa, chẳng ăn thua gì hết. Sống càng ngồi đến kinh hãi nữa. Thế là người ta bảo tôi bây giờ hàng hóa trên mình vất xuống trong biển ấy, cái thuyền nó đỡ nó nặng thế này thì nó gần nước lắm, thì nước dễ tràn vào lắm, vất hàng hóa xuống biển, vất hết trong đầu mà vẫn bị sóng cho như vậy. Mà vất thì trên đầu này còn có ai chưa cầu nguyện với thần của mình không? Chắc là có đứa nào phạm tội nặng xuống cái đầu của mình, cho nên mình khổ thế này. Thế họ gieo quẻ bắt thăm chúc tin anh Jonah. Anh Jonah xuống đây. Ê, thần có lỗi gì đây mà thần phạt cho thế này? Thế đi tìm mãi thì anh đục, anh đang nằm dưới đáy tàu, anh đang ngủ khò cho nó. Thế người ta lôi cổ đấy. Này anh đi xứ nào, làm nghề gì, anh làm cái gì mà phạm đến thần của anh? Ông nói, tôi là người Do Thái, tôi thờ Thiên Chúa, công biết không? Thiên Chúa chúng tôi thờ, Ngài nên làm nên vũ trụ này, Ngài điều khiển hết mọi sự. Thế là với thế không? Em phải cầu khẩn Chúa của anh đấy chứ, không có gì chết hết bây giờ. Ông bảo, tôi cầu khẩn Chúa nhận lời ông, tôi có tội. Các ông muốn được tiên thân thì xuống chúng biển là xong. Thiên tốt đâu? Thế người ta thấy ngày dễ thương quá, không xô, sống bề cằn giấy lên nữa. Cuối cùng họ kêu mình, chúng tôi muốn đào, nhưng nếu có Chúa thì Chúa nhận tấm lòng chúng tôi không muốn giết thằng này, nó là nó tử tế lắm, nó biết nhận lỗi nó, và chúng tôi giết nó để mang cái tội là giết người vô tội, nhưng mà nó bảo là phải vớt nó xuống biển thì chúng tôi mới yên, thì chúng tôi phải thành như vậy thôi, xin ngài tha lỗi cho chúng tôi đã. 1, 2, 3 tùng
mang cái sự kiện
bởi nó quá quá. Đây là Chúa mới khiến con cá vào tát, ông mới bảo nuốt vào trong bụng, ông nằm trong bụng cá. Chúa ơi, nơi tại tôi mới rằng vì vậy tôi xin đất anh huyết mẹ Maria cho đời tôi chỉ đúng rồi, tôi thấy tôi phải làm. Chúa thờ bên cho cá nó mỡ vào bờ biển chạy ngọt lên thoát chết. Vui nhỉ. Cho nên chúng ta thấy được không đơn giản lời Chúa thì lấy tai họa cho chúng quanh những người sợ. Thấy chưa? Đấy chưa? Không rao giảng lời Chúa, nhất là cha mẹ không rao giảng lời Chúa cho con thì gia đình nó làm sao nó tốt lắm. Giáo xứ không rao giảng lời Chúa, giáo xứ đây người sống gió. Giáo hội không rao giảng lời Chúa, giáo hội không sống gió. Mà bây giờ giáo hội, tôi dám nói là đang gặp sóng gió kinh hãi nhất không phải là do một số linh mục lạm dụng tình dục đâu, mà là người ta bỏ giáo hội rất là nhiều. Người ta không muốn đi lễ nữa, người ta không muốn nghe các cha giảng nữa, bỏ đạo. Tại sao vậy? Vì tôi dám khẳng định rằng các nhà thờ hầu hết các cha giảng kiểu của mình mà không giảng theo luật Hội Thánh quy định. Đấy, nếu ai có công đồng Văn Thiên thứ hai mở ra Hiến Chế Phục Vụ số 24 nói rằng giảng phải dựa vào các bài đọc Hội Thánh đã chọn, các bài đọc, chứ Hội Thánh không bảo giảng là chỉ có lấy phúc âm hay chỉ lấy một câu trong bài đọc, mà dựa vào các bài đọc. Đấy là một tiêu chuẩn, một kỷ luật. Thì chúng ta đưa mắt nhìn xem có nhà thờ nào được mấy nhà thờ các linh mục dựa vào các bài đọc không nào? Nhất là lễ ăn táng, đọc bài đọc rồi không dựa bài đọc để mà khai triển đức tin đâu, đọc bài đọc rồi đi kể đời tư của người chết, rất là phổ thông mà không ai sang hối cả, đúng không? Hiến Chế Phục Vụ số 52 còn nói rằng phải dựa vào các bài đọc mà rút ra mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu, đâu có đâu. Đọc bài đọc xong rồi đi lên kể chuyện trên phim ảnh, kể chuyện trên báo chí, kể chuyện thời sự nó đang xảy ra chỗ này chỗ kia, chứ đâu phải để dựa vào bài đọc mà rút ra điểm giáo lý đâu. Cho nên sóng gió của Thánh, sóng gió là vậy đấy, chứ không phải để sao số những người lạm dụng tình dục nó, tôi nói thật chứ cái số lạm dụng tình dục chẳng có bao nhiêu đâu, mà người ta còn biết xấu hổ mà chẳng ai bắt trước. Có những người giảng không đúng luật của Thánh không bao giờ mà sáng mới cả, mà nên không bắt trước nhau làm rất là nhiều nữa. Bây giờ ta bắt trước như vậy, mỗi ông linh mục giảng kiểu của mình, giảng làm sao cho người ta thích, thích làm sao nói cho nó vui, nói vắn vậy thôi, không cần gì hết. Hễ mà nói vui nói vắn là dân thích rồi, tưởng là mình giảng đúng sai. Thế thì tôi nói đấy, ông Phaolô ông bảo rằng nếu ông nói một câu tôi rất thích ở trong Công Vụ chương 20:26-27, trước giờ ông bị điều sang đi Roma, ông biết rằng chuyến này đi không có trở về được nữa, nó sẽ giết ông ấy thôi. Ông ấy quay lại nói với giáo đoàn rằng ngày hôm nay trước mặt anh chị em tôi cam đoan rằng tôi hoàn toàn trong sạch về máu của mọi người, tôi là thùng giết người, thùng giết người, tôi hoàn toàn trong sạch về máu mọi người. Vậy thì trước đây ông ấy thông báo cho người ta đem đá xây vào đâu thì sao? Trước đây ông ấy xông về Đa Mát muốn đòi giết tài sao? Bên mở bảo tôi hoàn toàn trong sạch về máu mọi người vì tôi không e ngại, tôi không giấu đi, mà tôi không loan báo cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Đấy, Phaolô nói với ông bảo nếu tôi e ngại, tôi sợ người ta mất lòng, tôi cũng không nói, tôi giấu đi lời Chúa thì tôi đã phạm tội giết người. Thế mà thấy bây giờ các bên cuộc hầu ấy là e ngại, sợ dân nó buồn, sợ dân nó không đến nhà thờ, sợ dân nó chán. Thế mà có thể nói như vậy được không? Tại sao lại bảo là dân nó chán không nghe lời Chúa? Nếu mình có giảng đúng hay không? Mình giảng tầm bậy tầm bạ nhưng không đúng đội thành, người ta không muốn nghe cái này vậy chứ gì nữa. Chứ còn giảng đúng lời Chúa có sức thuyết phục người ta, lời Chúa có sức quy tụ người ta mà. Mình không giảng đúng cho nên dân nó chán, rồi làm cho nó vui, thế này giảng văn, rồi kể chuyện tiếu lâm, thế này mình tưởng là mình giảng đồng đạt, nó có phải đâu. Thì cứ nhớ lại lời ông Phaolô nói với giáo đoàn Công vụ chương 20:7, nếu tôi e ngại, tôi giấu đi lời Chúa, không loan báo tất cả ý định của Thiên Chúa cho anh em, tôi đã phạm tội giết người, giết cả hồn và xác có người giúp hộ. Đây là cái sóng gió kinh hãi mà hôm nay tôi thấy là trong hội thánh các chủ trang hầu hết không đáng ngờ. Đấy, khi công đức tôi nói có phải va chạm đấy, nhưng mà tôi phải nói cái này dù có bất lòng các linh mục trong nữa, tôi cũng phải nói đúng như lời Phaolô hôm nay nói. Tôi giảng không phải là đảm vừa lòng người đời, mà tôi đảm vừa lòng Thiên Chúa. Tôi không nói cái gì ngoài luật của xã hội. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng tất cả các nhà thờ nào cũng chẳng nào cũng dựa vào các bà đạo, thì dù nó có dài chăng nữa giáo dân không nói gì hết, bởi vì nhà thờ nào cũng vậy mà. Giống như tiếng Tây, vài nhà thờ tiếng Tây nhỏ giảng mấy tiếng đồng hồ tiếng Tây có nói gì đâu. Nhưng mà vài giờ Công giáo ông này giảng 5 phút, ông kia giảng 10 phút, nó bảo giảng 5 phút cũng xong lễ vậy, giảng 10 phút cũng xong lễ vậy. Ông nhìn mà kéo dài tất cả nửa tiếng nghe là cả 40 phút làm sao họ khó chịu. Chứ còn bây giờ tất cả các nhà thờ đều dựa vào các bài đọc mà khai triển có khi nửa tiếng, có khi 40 phút. Thì tất yếu đây cũng nó thắc mắc đâu. Sau ngày xưa ông Phaolô với giảng ở Troa đọc Công vụ chương 20 câu bản tiếp theo, ông giảng suốt cả đêm cơ mà. Giảng đến đó mà ngành thanh niên nó từ trên đầu nó buồn ngủ dốc đầu đất cách cả 90 mét nó chết rồi. Ông không cho đưa xác em đi vô đi, ông không cho ai ra khỏi cái hội đường đó, bắt buộc lại. Thế thì người giảng có quyền bắt được các em mà, chứ không phải không đâu. Và rõ ràng người nghe cũng phải quảng đại để nghe lời Chúa mà, thúc thực phải thúc người suốt cả đêm về nghe, cũng phải ngồi mà nghe mà. Ở Matthew chương 15 câu 3, Chúa Giêsu giảng cả 3 ngày ở đói cũng phải ngồi mà nghe mà. Rõ ràng cái hình ảnh đó là người giảng có quyền bắt người khác phải nghe, đó là chủ trương chứ không phải vừa lòng người ta. Nhớ đừng quên cả Galat chương 1 câu 10 hôm nay nói là tôi giảng mà chỉ lo làm hài lòng người đời ấy, tôi không phải là nô lệ của Chúa mà. Còn người nghe cũng phải quảng đại để mà nghe lời Chúa. Nếu ai cũng xác tính như vậy ấy, thì tôi bảo đảm là xã hội chúng ta bỏ xã hội được, không còn cái chuyện đôi thôi trong xã hội được. Nhưng mà không có giữ cái điều đó. Nhất là thánh Gia Cô Bê cho biết nào, Gia Cô Bê chương 1 câu 3 đâu trong này ra nào, trên đây nghe trên đây là đâu đều đọc không? Gia Cô Bê 1:23 cũng vẫn đọc nhiều rồi đâu không?
Trời ơi, mấy cái thằng kia
Giang Công Nguyên 1:23 đấy gì? Lời Chúa là tấm gương cho cái mặt cái hồn mình soi để nhận ra có tội. Đúng phải chương 7 câu 7 ấy, Phaolô nói qua lời luật tôi nhận biết mình có tội. Cho nên chúng ta phải rao giảng lời Chúa để ai cũng biết mình có tội. Lời Chúa soi sáng mà sám hối, xin Chúa thương xót, vì Chúa Giêsu đang giơ tay đón chờ tất cả những người nhận biết có tội, khiêm tốn sám hối đến với Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ thực hiện cái, Chúa sẽ giúp cho thực hiện cái lời, cái giới răn yêu thương mà Ngài ban cho chúng ta như câu tôi có tin mừng chúng ta mới đọc ở Gioan chương 13 câu 34 đó. Thầy ban cho anh em một giới răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Có thế chúng ta mới có thể cất lời cầu như câu đáp ca chúng ta đọc, lạy Chúa, Ngài đã đưa chúng con khỏi huyệt, Chúa đưa chúng con lên khỏi huyệt để chúng ta được sống. Amen.